Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chỉ còn một ngày nữa thôi thì chúng ta có thể enjoy những ngày weekend rồi, trong khi đó thì chắc là ông Trump được mong ước được như vậy nhưng mà chắc không thể rồi, khi mà bận bù đầu bù cổ, hết đạo luật súng ống rồi bây giờ lại đến những cái lời đe dọa hoặc là những cái lời phát ngôn về vấn đề vũ khí của Nga, thì thấy rằng là ông Trump ông cũng nhức đầu lắm đó cô Thu Nga.
Anh Khôi Nguyên đừng có lo, chị Thu Nga giống như ông Trump vậy đó, là làm việc luôn cả ngày thứ bảy và chủ nhật, rồi xong đó là thức khuya thuyết nữa.
Thu Nga thì không có tweet mà làm việc khác Facebook rồi. Cái đó là những cái mà bây giờ là coi như là tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người đều bị hút ở trong đó. Nếu mà chúng ta lên trên Internet thì ông Trump cũng vậy mà thôi. Ông thích tweet và ông thích tweet vào lúc 3-4 giờ sáng. Thành ra nếu mà cho ông ăn bánh tét á, thì là chắc là ông đỡ hơn, cái bụng của ông nó sẽ đầy đầy hơn thì ông đỡ bị hyper hơn. Nhưng mà đúng như vậy, ông nào là đối phó với ông Kim Jong-un rồi ông lại đối phó với cái việc súng ống rồi đạo luật di trú. Rồi bây giờ là tới phiên ông Putin, cái ông này coi bộ là cũng bây giờ cũng khoe khoang, cũng không thua gì ông Kim Jong-un, ông khoe đủ thứ hết. Nhưng mà ngủ giác đài, ngày hôm qua bác những cái tuyên bố phô trương của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc là Moscow đang phát triển một loại vũ khí nguyên tử. Và ông Putin này, ngày loan báo, cùng ngày thì loan báo Nga đã thử những cái vũ khí không thể bị ngăn cản và có khả năng làm cho hệ thống phòng thủ phi đạn của NATO này vô dụng. Và không phải là phòng thủ mà là ngăn cản, là phát ngôn viên của ngũ giác đài Dana White nhấn mạnh và nói thêm rằng Bộ Quốc phòng không lấy gì làm ngạc nhiên trước câu tuyên bố về vũ khí của ông Putin. Bà White cũng cho biết là hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ không thiết kế nhắm vào kho nguyên tử của Nga và rằng điều này thì Moscow hiểu rõ hơn ai hết. Và Hoa Kỳ nhiều lần cũng khẳng định là những hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu không nhắm vào Nga, mà được thiết kế để phòng vệ trước các mối đe dọa từ Iran và Triều Tiên. Và ông Putin trong bài diễn văn về tình trạng quốc gia ngày hôm qua nói các vũ khí mới bao gồm phi đạn hành trình chạy bằng nguyên tử, thiết bị lặn không người lái chạy bằng nguyên tử, có thể được gắn đầu đạn nguyên tử và một phi đạn siêu thanh độc nhất vô nhị trên thế giới. Và ông nói là phải phát triển vũ khí mới vì Mỹ đã phát triển một hệ thống phòng thủ phi đạn đe dọa gây phương hại cho khả năng nguyên tử của Nga. Và chúng ta cũng thấy rằng hình như là bây giờ đã ông nào cũng khoe khoang là có nguyên tử. Chúng ta cũng có một cái kho nguyên tử bấm nút bất cứ lúc nào căng hơn.
Vâng, đúng như vậy. Nước Mỹ thì cái kho nguyên tử rất là lớn. Tuy nhiên đó là nước Nga cũng có kho bom nguyên tử. Có một cái điều là để mà có thể ngăn chặn trong cái việc mà xâm chiếm của nước Nga, nhất là ông Putin qua các quốc gia sát cận với lại nước Nga. Thì vào ngày hôm qua là Hoa Kỳ cũng đã bán cho Ukraine 210 cái đầu hỏa tiễn để mà có thể chống xe tăng. Đây là một cái loại hỏa tiễn mới của Hoa Kỳ, rất là hữu hiệu trong cái việc bắn những cái chiếc xe tăng của nước Nga. Mà nước Nga đó thì chuyên môn sử dụng những cái chiếc xe tăng lớn như vậy trong cái chiến trường của Ukraine. Trở lại với cái việc mà hầu hết là trên các tờ báo sáng ngày hôm nay nói về cái việc mà Tổng thống Trump ngày hôm qua có công bố là sẽ tăng cái mức thuế nhập cảng đối với lại các loại thép hoặc là các loại nhôm. Thì sáng ngày hôm nay ông có tweet, ông có nói rằng cái cuộc chiến này đó là một cái cuộc chiến tốt và sẽ rất dễ để mà thành công. Đó là ông nói về cái việc mà sẽ tăng về thuế đóng trên các loại thép cũng như là nhôm. Tuy nhiên cái lời tuyên bố này sáng ngày hôm nay báo chí đều có nói là nhiều người vẫn còn nghi ngờ. Ngay cả thị trường chứng khoán và các thành viên của Đảng Cộng Hòa, thị trường chứng khoán ngày hôm qua cũng đã sao động khi mà mất 400 điểm. Sáng ngày hôm nay cũng mất cả 400 điểm. Nhưng mà ông Trump ông tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái loại thuế mới trên thép và nhôm nhập cảng như vậy, sẽ làm gây ra những cái căng thẳng giữa Trung Cộng và một số các bạn quốc gia khác trong cái vấn đề trao đổi mậu dịch. Và nhiều người cũng sợ rằng là như vậy thì các công ty cũng như là người giới tiêu thụ của Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá cao hơn cho các loại thép cũng như là các loại nhôm. Cái lời công bố vào ngày hôm qua thì chính thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng bị chao đảo. Và phía bên tàu đó thì sáng ngày hôm nay khi mà thị trường chứng khoán ở bên đó mở cửa thì cũng bị mất điểm nhiều. Sớm ngày hôm nay thì ông Trump có tweet như thế này là khi mà quốc gia của chúng ta đang bị mất hàng tỷ Mỹ Kim về vấn đề mậu dịch thì những cái quốc gia đang làm ăn với chúng ta thì họ hưởng lợi. Và cái cuộc chiến về thương mại này rất tốt và nó sẽ rất dễ để mà thành công. Ông nói ví dụ như là chúng ta hiện nay đang bị thâm hụt tới 100 tỷ Mỹ Kim với một quốc gia duy nhất mà thôi. Và quốc gia đó bây giờ thì họ rất là thích thú về cái số tiền phụ trội đó. Thì thành ra là chúng ta cần phải không có gì phải là thua cả. Và vì vậy mà ông còn thuyết thêm là cái kỹ nghệ về thép của Hoa Kỳ hiện nay rất là xấu và chúng ta không có cần có thêm thép. Cũng như là chúng ta đã có đủ thép rồi, vậy thì không có cần phải nhập cảng những cái thép của những cái quốc gia khác. Vậy thì chúng ta có quyền để mà có thể tăng thuế, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến điều này đó thì không phải ai cũng ủng hộ những cái quyết định của Tổng thống Trump, đặc biệt là đồng minh là Canada, khi mà Bộ trưởng Bộ Thương mại của Canada là ông François-Philippe Champagne đã chỉ trích quyết định này và cho rằng là quyết định không thể chấp nhận được. Ông Trump thì nói thẳng ra rằng là ông nói rằng là nếu mà chiến tranh thương mại xảy ra thì Hoa Kỳ sẽ thắng mà thôi, nên không có lo vấn đề đó. Nhưng các chuyên gia của thị trường chứng khoán đã tỏ ra lo ngại thông qua việc là thị trường đã bị rúng động khi mà chỉ số Dow Jones đã giảm 500 điểm, tức là khoảng 2%, vào phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày hôm qua. Quyết định của ông Trump được dựa trên theo kết luận của Bộ Thương mại cho rằng việc tăng nhập khẩu có thể đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, và biện pháp này dựa trên các điều khoản ít được sử dụng trong Bộ Luật Thương mại của Hoa Kỳ. Không chỉ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Đảng Cộng Hòa, mà ông Trump còn quay lưng lại với các công ty tại Hoa Kỳ vốn là nhà tiêu thụ thép, nhôm là lớn nhất của quốc gia. Trong khi đó, các công ty sản xuất xe hơi cho rằng mức thuế mới sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của họ và có thể sẽ dẫn đến việc cắt giảm nhân công để bù lỗ. Trong năm 2002, đó là lần cuối cùng Hoa Kỳ áp đặt hàng rào thuế nhập khẩu lên thép. Những công ty sử dụng thép đã chỉ trích đó là lý do làm kỹ nghệ này mất khoảng 200.000 công ăn việc làm. Và những cái chỉ trích liên tiếp xuất hiện khi mà ông Trump đã quyết định đánh thuế như vậy. Đồng thời, về phía Trung Cộng, họ cũng đã lên tiếng chỉ trích. Và theo như phát ngôn nhân của Trung Cộng cho biết rằng là họ sẽ bàn thảo để mà đối phó lại với tình hình này. Chứ nếu mà thật sự đánh thuế như vậy thì họ sẽ là người bị ảnh hưởng. Trước đó một ngày, Trung Cộng cũng đã cảnh báo họ sẽ sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình. Thì bây giờ ông Trump chưa xong vụ này đã chuyển qua vụ kia, hết vụ kia đến vụ nọ, thì nhiều người nói rằng ông này tại sao không ở yên để giải quyết từng việc một mà làm cho tất cả rối bung lên như thế này, cô Thu Nga.
Ông rối bung giống như cái đầu của ông, cứ rối bung lên. Cái việc mà súng ống thì cũng chưa có xong nữa, và các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội hôm thứ Năm, tức ngày hôm qua, tỏ dấu hiệu cho thấy là họ do dự nghe theo lời của Tổng thống Donald Trump kêu gọi những thay đổi sâu rộng đối với luật về súng ống, bao gồm những biện pháp thường được phe Dân Chủ ủng hộ. Và ông Trump này gây sốc cho các nghị sĩ đồng đảng hôm thứ Tư khi mà ông ủng hộ một loạt các hạn chế mới đối với cái việc mà bắn súng để đáp lại cái vụ xả súng ngày 14 tháng 2 tại trường trung học phổ thông Parkland ở tiểu bang Florida, khiến cho 17 người bị thiệt mạng. Nhưng mà gọi ông phó thác cái vấn đề này cho Quốc hội, và ông không nói ông sẽ gây áp lực mới tới cái mức nào trong nội bộ đảng để ông thúc đẩy cái biện pháp mà nhiều người Mỹ xem là vi phạm quyền hiến định của họ được có súng. Và lãnh đạo Cộng hòa Thượng viện là Mitch McConnell nói rằng cái luật về ngân hàng không phải súng ống sẽ đứng đầu nghị trình tuần sau, và nói là cái quá trình cho các dự luật liên quan tới súng vẫn đang được thảo luận. Ông McConnell nói rằng ông hy vọng cuối cùng sẽ được nhìn thấy cuộc tranh luận về một dự luật có phạm vi hạn hẹp từ Thượng nghị sĩ John O'Connor của tiểu bang Texas, nhân vật số 2 của phe Cộng hòa trong Thượng viện, mà sẽ củng cố cái cơ sở dữ liệu về những người không được phép mua súng hợp pháp và họ nói họ sẽ làm việc đó vào một cái thời điểm nào đó và hy vọng là có một cái con đường về phía trước. Còn phe dân chủ thượng viện thì nói rằng họ muốn có cuộc tranh luận về kiểm tra lý lịch tại các hội chợ súng và những vụ mua bán súng trên mạng cùng những cái biện pháp khác. Nhưng mà nói ông Trump cần phải hối thúc những đồng nghiệp của mình. Và Tòa Bạch Ốc dự định là sẽ đưa ra những danh sách, những biện pháp, chính sách mà ông Trump ủng hộ. Nhưng mà phát ngôn viên Sarah Sanders hôm qua nói mô tả đây là một việc, là một cuộc thảo luận đang diễn tiến. Và ông Trump hôm thứ Tư dường như ủng hộ một số biện pháp bị phản đối bởi Hiệp hội Súng trường Quốc gia, một tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng. Và nhiều thế lực và từng công khai ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử 2016. Và người ta cho rằng vì đó mà ông Trump không có dám mạnh miệng.
Vâng, vào tối ngày hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ có một cái buổi họp với lại cái tổ chức súng đạn NRA ngay tại Tòa Bạch Ốc. Thì vấn đề súng đạn hoặc là có những cái hành động về vấn đề súng đạn hoặc là đưa ra cái luật nào đó về súng đạn tại Quốc hội của Hoa Kỳ bây giờ thì vẫn chậm lại. Không phải là họ không có ý kiến hoặc là không có ai đưa ra một cái dự thảo nào cả, nhưng là bởi vì cái chính sách của Tổng thống hoặc là cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump nó thay đổi một cách quá nhanh, làm cho chính những cái thành viên trong Đảng Cộng Hòa của ông cũng không biết phải làm gì và phải xử trí ra sao. Phía bên Đảng Cộng Hòa đó thì họ nghe được những cái lời kêu gọi của Tổng thống Trump trong cái vấn đề mà hạn chế các loại súng hoặc là đưa ra các loại các đạo luật để mà có thể hạn chế súng, nhất là sau cái vụ nổ súng bắn chết 17 học sinh và thầy cô giáo tại một trường trung học bên Florida. Riêng về phía Đảng Dân Chủ thì Cộng Hòa, thì phía bên Quốc hội bây giờ đó thì họ cũng đưa ra một số những cái dự luật mà cho rằng đây là những cái tham vọng của họ, chẳng hạn như là sẽ phải mở rộng về cái việc là kiểm tra lý lịch của người mua súng hoặc là cấm những cái loại súng tấn công. Thì tối ngày hôm qua thì Tổng thống Trump có tweet và ông nói rằng một cái điều rất là tốt sắp sửa xảy ra, đó là việc ông sẽ gặp gỡ ngay tại Tòa Bạch Ốc vào tối ngày hôm nay thứ Sáu cùng với lại cái tổ chức súng NRA. Các vị giám đốc của các tổ chức về súng đạn, tức là National Rifle Association, viết tắt là NRA, là ông Chris Cox, là người đứng đầu của cái tổ chức này. Ông này cũng tweet nói rằng cái cuộc gặp gỡ với lại Tổng thống Trump cùng với lại ông Phó Tổng thống Mike Pence vào tối ngày hôm nay là mong mỏi sẽ có một cái sự an toàn đối với lại các trường học và cần phải cải tổ về cái việc bị bệnh tâm thần, hoặc là cần phải ngăn không cho các loại súng tấn công được đến tay những cái người nguy hiểm như vậy. Và ông Khó cũng nói thêm rằng là Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence cũng sẽ ủng hộ về cái tu chính án thứ nhì của Hoa Kỳ, tức là ủng hộ về cái vấn đề luật pháp, cũng như là sẽ không có bất cứ một cái đạo luật nào để mà có thể cản trở về việc mua súng. Tổ chức súng đạn NRA họ cũng kêu gọi là cần phải đưa ra một số những cái dự luật. Nhưng mà những cái đề nghị hiện nay tại Tòa Bạch Ốc cũng như là tại Quốc hội trong cái tuần lễ vừa qua, họ nói rằng đều là những cái chính sách xấu, và như vậy thì cũng không có làm sao để bảo vệ con người được. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề súng đạn đó thì Tổng thống Trump sau cái vụ nổ súng tại một trường trung học ở Florida khiến cho 17 người bị thiệt mạng như vậy, thì ông Trump đã đề nghị rất là nhiều những dự luật liên quan đến vấn đề kiểm soát súng đạn. Thí dụ, ông Trump đã đề nghị sẽ trang bị vũ khí cho các giáo viên được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, có bằng cấp hẳn hoi, nhưng cũng bị phản đối. Ông Trump thì đã đề nghị rằng là nâng số tuổi từ 18 lên 21 cho một người có khả năng mua súng, thì cũng bị từ chối. Và người ta nói rằng là bởi vì tổ chức NRA vốn là một tổ chức rất mạnh, cả về quyền lực lẫn về tài chính, nên họ đã vận động để các đạo luật về kiểm soát súng đạn không đi đến thành công. Và đạo luật kiểm soát súng đạn mới được ông Trump đề nghị cũng bị ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông John Cornyn phản đối, cho rằng với đề nghị rằng là tước súng đi của những cái người có vấn đề về bệnh tâm thần là vi hiến, vi phạm cái điều luật là cho phép người dân Hoa Kỳ được quyền sở hữu vũ khí để bảo vệ cho mình. Và ông John Cornyn thì lại đề nghị rằng là bây giờ nên mở rộng hơn nữa về vấn đề kiểm tra background, tức là kiểm tra hồ sơ lý lịch của một người, chứ không có lơ là như thời gian vừa qua, đặc biệt là sau cái vụ nổ súng tại một nhà thờ ở Sunderland khi của một cựu quân nhân làm việc cho hải quân, cho không quân. Và chính không quân Hoa Kỳ cũng đã thừa nhận những cái sai lầm đó. Thì bây giờ liên quan đến vấn đề tranh tụng súng đạn đó thì thật ra đã từ có từ lâu rồi. Và đến thời điểm này nó được dịp bùng nổ sau cái vụ nổ súng tại Florida. Nhưng mà chưa biết tất cả sẽ đi về đâu. Hy vọng rằng sau cuộc gặp gỡ với nhóm NRA trong ngày hôm nay thì sẽ có được một cái giải pháp để mà có thể hạn chế những cái vụ nổ súng tương tự như vậy xảy ra trong tương lai. Và chuyển qua một phần tin liên quan đến cuộc điều tra về vấn đề Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 hay không. Vụ này kéo dài đã quá lâu rồi và đến bây giờ vẫn chưa có những cái gì cụ thể được đưa ra. Và người ta nói rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller chịu nhiều sức ép nên vì thế khó khăn chồng chất nên khó có thể điều tra gọi rằng là rõ ràng rành mạch được. Nhưng mà rõ ràng ông Mueller vẫn đang làm việc và cố gắng để mà điều tra sâu hơn vào nội bộ nhóm tranh cử của ông Trump. Thông qua việc bây giờ đó, ông nói rằng là đang điều tra về khoảng thời gian mùa hè năm ngoái, khi dường như ông Trump quyết tâm thúc ép Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions từ chức. Đó là được tờ Washington Post đưa ra trong ngày hôm thứ Tư vừa qua. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem là liệu những cái nỗ lực của ông Trump trong việc thúc ép ông Sessions từ chức có phải là một phần trong một chuỗi những hành vi nhằm cản trở công lý hay không. Nhóm của ông Mueller đang điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và đã có các cuộc điều tra cũng như rằng là phỏng vấn các nhân viên của ông Trump và thậm chí đã có những đề nghị cá nhân ông Trump cũng nên được phỏng vấn luôn, nhưng mà các luật sư đang thảo luận để xem phỏng vấn bằng cách nào. Ông Mueller thì xác định là xem liệu mục tiêu của ông Trump có phải là đuổi ông Jeff Sessions hay không, để ông Trump có thể lựa chọn một người khác thay thế mà trung thành với ông Trump và có được ông Trump kiểm soát. Và Nga thì từ trước đến giờ luôn phủ nhận họ có can thiệp vào cuộc tranh cử tổng thống và cá nhân ông Trump cũng phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào. Nhưng rõ ràng, các giới chính trị gia cũng như nhiều người cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Tòa Bạch Cung và Bộ Tư pháp đã không trả lời ngay lập tức những yêu cầu về bình luận của tờ báo Washington Post. Thì người ta đã thấy rõ những cái mối rạn nứt kể giữa ông Trump và ông Jackson kể từ khi ông Jeff Sessions loan báo rút lui khỏi cuộc điều tra của tại Bộ Tư pháp. Loan báo này mở đường cho việc bổ nhiệm ông Robert Mueller vào vị trí công tố viên đặc biệt. Và ngay lập tức ông Mueller đã truy tố các cựu phụ tá và những cố vấn hàng đầu của ông Trump. Trong ngày thứ Tư vừa qua thì ông Trump cũng đã cho rằng quyết định rút lui khỏi cuộc điều tra của ông Jeff Sessions là một điều nhục nhã. Và bây giờ cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà người ta nói mệt quá, nghe hoài nghe mãi mà chưa đi đến đâu hết đó cô Thu Nga.
Dạ, cái này là giống như là chuyện dài về Nga và cũng như là Mỹ, và cái chuyện này không biết là kết thúc ra sao, nhưng mà cái việc mà Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 hay không thì bây giờ nó đã lâu ơi là lâu rồi mà cứ kéo lằng nhằng mãi, lằng nhằng cũng như là những chuyện ở Việt Nam, chuyện dài của Cộng sản. Và nói về Việt Nam thì hôm nay có cái tin mới về bà Phạm Đoan Trang. Đó là bà phải ẩn trốn sau khi mà bà bị thẩm vấn, và bà là tác giả của cuốn Chính trị Bình Dân. Và bà nói rằng bà bị giam lỏng tại gia và phải tìm nơi ẩn trốn sau khi bị thẩm vấn về cuốn sách bị cấm phát hành. Và bà Đoan Trang cho biết bà bị nhân viên an ninh câu lưu và thẩm vấn trong nhiều giờ vào ngày thứ Bảy về cái cuốn Chính trị Bình Dân và cuốn sách gần đây nhất của bà bị cấm phát hành tại Việt Nam. Và cuốn sách này bao gồm nhiều phần về cái ý niệm dân chủ và tư tưởng chính trị. Và bà cho biết ngày hôm qua là sẽ tiếp tục thúc đẩy dân chủ trong một chính quyền độc đảng. Và cảnh sát mặc thường phục bao vây nhà của bà ở Hà Nội sau khi bà trả tự do hôm thứ Bảy. Và bà nói với hãng thông tấn AFP rằng bà phải trốn, đó là một phép lạ. Bà đã nói từ nơi ẩn náu không được tiết lộ tại Việt Nam, và thêm rằng bà đã trở thành mục tiêu về cái cuốn sách phát hành năm 2017 mà bà gọi là sách giáo khoa, khoa học chính trị. và bà nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đơn giản là không thích ai cố ý làm điều gì mà tỏ ra hợp pháp hơn họ, xứng đáng hơn họ để nắm giữ quyền lực. Cái cuốn sách mà viết về chính trị bị cấm thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Cái bài hát mà Con đường xưa em đi mà cũng bị cấm thì huống chi có cuốn sách của bà này, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Bà Đoan Trang thì cũng đã được Tổ chức Không Biên Giới kêu gọi là phía bên Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho bà. Bởi vì bà cũng chỉ là cái người, một nhà văn, họ viết lên những ý tưởng của mình mà thôi trong cái cuốn sách mà bà đã được tung ra trên mạng Internet cũng như là trên Amazon. Nếu mà quý vị muốn mua thì quý vị có thể vào Amazon để mà đặt mua cái cuốn sách đó. Ở đây thì chúng ta có một cái thời tiết rất là đẹp lại nhằm đúng vào cái ngày rằm tháng giêng, là cái ngày mà rất là quan trọng để mà chúng ta viếng chùa. Nhưng mà bên phía những cái tiểu bang vùng đông đó, chẳng hạn như là Maine và North Carolina, thì những cái cơ sở thương mại hoặc là người dân bây giờ là họ đóng bao cát để mà chấn vào những cái cửa của họ, sợ rằng là nước mưa có thể dồn vào. Các giới chức của những cái khu vực này là họ cũng khuyến cáo người dân, nhất là những cái căn nhà nằm ngay vùng biển, đối diện với lại mặt biển đó, thì họ cần phải di tản ra khỏi cái khu vực gọi là miền Đông Bắc của Hoa Kỳ, bởi cái trận bão sáng ngày hôm nay khá lớn. Nó có thể gây ra cái cảnh lụt ở một số những cái tiểu bang. Sáng ngày hôm nay thì mưa rất là lớn rồi và người ta dự trù là những cái sóng nước nó có thể lên cao và gió thổi rất là mạnh. Nó có thể nâng cái mức mặt biển lên cao bằng với lại cái những cái con đường trong cái vùng vùng biển, chẳng hạn như là Boston. Thì chính phủ cũng như là các cơ quan về thời tiết là họ cho biết là gió ở đây có thể lên tới 75 dặm một giờ và sẽ có nhiều nơi sẽ bị mất điện. Cơ quan khí tượng quốc gia họ cho biết là cái vùng biển có thể sẽ bị lụt và cảnh cáo là cái khu vực phía nam của tiểu bang Maine và những cái khu vực biển của North Carolina cũng vậy. Ngay cả New York, cái vùng phía đông của cái tiểu bang này cũng bị sẽ có những cái trận bão tuyết. Bây giờ mà vẫn còn tuyết thì quý vị thấy là rất là nguy hiểm. Ở những cái khu vực như là Ohio, Valley và ngay cả miền Bắc của tiểu bang New York cũng bị ít nhất là khoảng 4 feet tuyết ngay tại miền đông của Massachusetts. Các văn phòng của chính phủ liên bang sáng ngày hôm nay ngay tại Hoa Thịnh Đốn đều đóng cửa hết. Và ít nhất là hơn một chục các ngôi trường cũng đã phải đóng cửa, không có mở lớp cho các em bởi vì họ sợ rằng sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta có một cái thời tiết đẹp như thế này rồi nhưng mà những cái nơi khác thì vẫn tiếp tục lạnh, anh Khôi Nguyên.
Bởi vậy đừng bao giờ than thở là thời tiết lạnh quá hay nóng quá, tại vì có những nơi nó còn xấu hơn chúng ta nữa. Và chúng ta enjoy cho ngày thứ sáu hôm nay cũng như những ngày cuối tuần. Và đến đây thì chắc là mời nhà văn Thu Nga, nhà văn nhà thơ Thu Nga được quyền tự do để mà phát biểu rằng là chương trình kết thúc, thưa cô Thu Nga, chứ không phải như blogger Đăng Trang nữa.
Hy vọng là cái chữ văn đã không có chữ rê nha. Nhưng mà trời lạnh như thế này nha, có những người crazy giống như dân London phải kéo nhau đi bơi dưới cái trời tuyết à, -3°C. Có những người đúng là điên thiệt. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được tạm biệt. Kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an, hạnh phúc. Ngày hôm nay và ngày mai tuyệt đẹp vô cùng. Và quý vị nhớ là đi ra ở ngoài sân rồi quý vị sẽ thấy rằng có một cái sự rất là ngạc nhiên, tại vì mùa xuân đã về và hoa lá cành nở rộ ở ngoài kia mà chúng ta cứ ở trong nhà chúng ta không biết. Hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc quý vị một ngày an lành cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.